SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Thuế vụ hàng tuần được phát thanh vào tối Chủ nhật, chúng tôi có sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là thay mặt quý thính giả Đài SBS xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, chị khách xin kính chào khán giả của Đài SBS, xin kính chào Phan Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết về trường hợp cá biệt của mình thì xin nói chuyện với kế toán viên hoặc gọi cho sở thuế. Thưa anh Lộc, hôm nay thì cuộc bầu cử liên bang đã kết thúc và kết quả đã rõ ràng là liên đảng đã thắng với đa số phiếu. Và như vậy, tối nay chúng ta sẽ bàn về những thay đổi về chính sách thuế cá nhân sau ngày bầu cử liên bang. Có phải vậy không ạ?
Dạ thưa anh, thật sự anh là bầu cử thì đó là đã mình đã biết là liên đảng thì sẽ trở lại nắm quyền. Tuy nhiên cái đó là dưới Hạ viện thôi. Còn như chúng ta biết là khi mà chính phủ đưa ra luật lệ đó là nó phải lên thượng viện để mà thông qua. Thì hiện tại bây giờ đó anh thì số người trên thượng viện thì cũng chưa được rõ ràng. Do đó thường là như chúng ta biết khi mà chúng ta đi bầu là họ đưa cho mình một cái tấm giấy nó rất là dài để mà chọn người. Tới bây giờ thì có thể là nó cũng phải mất một thời gian khá dài để mà có được một cái thượng viện mà cho nó hợp, là thường là nó sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 7 trở đi đó anh. Thì còn một khoảng thời gian để mà biết là cái thượng viện ai sẽ là nắm cái phần đó. Thì cái đó cũng có thể là ảnh hưởng một phần nào về những cái luật lệ thuế má đồ này nọ. Nếu mà đưa lên, như chúng ta biết là có nhiều cái đó là chính phủ đưa lên thượng viện thì bị bác bỏ thì sẽ bỏ. Nhưng mà theo cái hiện tại đó anh thì là liên đảng trở lại đó thì chúng ta sẽ thấy được là có những cái luật lệ nó cũng có nhiều người đã cũng lo lắng nếu mà đảng lao động lên đó, là như chúng ta nói lần trước đó, là cái phần thứ nhất đó, là cái thuế capital gain tax thì họ dự định đó, là sẽ giảm xuống từ ngày 1 tháng 1 trở đi đó là sẽ giảm xuống là còn có 25% thay vì 50% bây giờ. Thì theo liên đảng đó, thì họ không có dự định để mà bỏ cái luật lệ tức là giảm cái phần đó. Thì bây giờ là luật lệ đó thì cũng sẽ tiếp tục được áp dụng và họ không có ý định để thay đổi cái đó đó anh. Dạ.
Dạ vâng, nhưng mà trở lại vấn đề mà cắt giảm thuế cá nhân thì thưa anh, mới đây chúng ta được biết qua những phần tin tức của SBS thì Thủ tướng Scott Morrison lo ngại rằng cái việc cắt giảm thuế lợi tức cá nhân sẽ không thực hiện được bởi vì phải triệu tập quốc hội và có thể không kịp vào ngày 1 tháng 7 năm nay mà có thể là sang năm. Anh có biết vấn đề này không ạ?
Dạ thưa anh, thì theo cái ý định ban đầu liên đảng đó thì họ muốn cho tức là cắt giảm thuế mà trong cái năm 18-19 luôn đó anh, là trong sắp sửa tới hết nè, thì lúc đó là họ muốn cho nó nhiều hơn, tức là mình sẽ khi khai thuế mình sẽ lấy lại được phần đỡ hơn. Tuy nhiên thì như anh nói đó là thủ tướng ông cũng có lên tiếng là có thể là sẽ không đủ thời gian để mà đưa ra cái luật đó. Tại vì như chúng ta biết là cái luật đó đã đưa ra và đã đưa lên thượng viện. Tuy nhiên vì ngày bầu cử đã được gọi thì thông thường những cái luật nào mà còn là dự luật mà khi mà đưa lên đó là sẽ khi mà bầu cử ngày bầu cử được cái ấn định đó là tất cả là sẽ bỏ hết những cái luật dự luật nào mà đưa lên là sẽ bỏ hết để mà cái chính phủ mới đưa ra những cái luật mới. Thì họ dự định là sẽ đưa cái dự luật này trở lại để mà đưa qua. Thì nhưng mà tuy nhiên như anh nói đó, cái trở ngại đó là bây giờ đó là đã thắng cử rồi, nhưng mà thượng viện và hạ viện sẽ không trở lại là sớm nhất là phải là kể trong tháng 6. Tại vì đó là phải có những cái thủ tục để mà khi mà trở lại quốc hội trở lại làm việc. Do đó là họ dự định sớm nhất là kể trong cái tháng 6. Do đó khi mà đưa ra thì nó cũng đã qua tới năm 19-20 rồi. Do đó là 18-19 về cắt giảm thuế cho năm nay thì có thể là sẽ không thực hiện được đó anh. Dạ.
Dạ vâng, lẽ ra thì đầu tháng 7 sắp tới sẽ được số tiền, nhưng mà cái chuyện này sẽ áp dụng vào năm tới. Thì thưa anh có thể nhắc lại những cái hạn ngạch mà lương bổng thế nào để được cắt giảm thuế cá nhân theo như liên đảng đã hứa thưa anh?
Dạ thưa anh, thì họ dự định đó anh là từ cái năm 18-19 là cái mức thuế nó sẽ giảm, tức là 1 tháng 7 18 là sẽ cắt là khoảng 135 đồng cho tất cả người đó là cái phát triển cái top threshold of cái 32.5% thì hiện tại bây giờ đó là nếu mà chúng ta lãnh trên 87.000 thì đó là nó sẽ tăng lên là mình phải đóng trên 87.000 là chúng ta phải đóng thuế là 32.5%, thì bây giờ họ dự định nó là tăng lên là 90.000, tức là sẽ có nhiều người sẽ đi vào cái bracket đó, tức là cái mức thuế mà tối đa đóng là 32.5% cho những người nào mà có lợi tức tới 90.000 thay vì 87.000 như trước đây. Thì họ còn dự định đó là tương lai đó, là tức là từ 1 tháng 7 2022 trở đi đó, thì đó là cái số tiền đó, tức là thay vì 90.000 là đóng thuế có 32.5 thay vì 37.5, họ sẽ tăng cái đó lên là 120.000, tức là mình có thể mình tiết kiệm được khoảng 1.000 mấy một năm đó anh. Thì sau cái ngày đó và tiến tới nữa thì trong vài năm tới đó thì họ dự định là tăng cái mức đó lên là 200.000, tức là cái tối đa là mình nếu mà mình làm tới 200.000 là mình chỉ đóng có 32.5% thay vì 37 như hiện tại, thì đó là họ sẽ bỏ luôn cái mức mà giữa 90 tới 200 là mình phải đóng cao hơn, tại vì cái như chúng ta biết đó, cái tiền thu nhập nó càng ngày càng lên, thì khi mà nó tăng á là cái mức thuế nếu mà mình cứ giữ nó hoài đó thì là mình sẽ đóng thuế nhiều hơn. Do đó là chính phủ dự định đó là trong tương lai họ sẽ bỏ bớt, để mà coi nói tóm lại đó là cái người nếu mà chúng ta đi làm hoặc là chúng ta thu nhập á mà có tới 200.000 á, cái mức thuế cao nhất mà chúng ta đóng là chỉ 32.5 thôi thay vì 37 như hiện tại. Dạ.
Dạ vâng, nhưng mà thưa anh, cái hạng mà thấp nhất mà thường có lẽ là người Việt chúng ta thường có mức lợi tức cỡ từ 48.000 cho đến 90.000 thì được giảm bớt như thế nào thưa anh?
Dạ thì đó là cái giảm đó anh, tức là nếu mà chúng ta mà trên từ 48.000 tới 90.000 á thì đó là họ dự định đó là cái số tiền mà mình giảm được á là 530 đồng một năm, tức là khoảng 10 đồng một tuần. Thì cho năm tài khoá này nè, tức là 18-19 đó, là cái đó là khi mà chính phủ liên đảng họ đưa cái đó là trong cái chính sách đó, đưa lên đó là họ dự định là như vậy. Nhưng mà bây giờ đó là có thể là không được thông qua, thì là trong cái năm nay đó là có thể là mình sẽ không được giảm thuế, mà đợi tới 1 tháng 7 năm tới, bắt đầu là tức là 1 tháng 7 năm 19 này thì mới được miễn cái thuế đó đó anh.
Dạ vâng, như ông Scott Morrison nói rằng năm nay thì không kịp, nhưng mà năm tới thì liệu rằng ngày 1 tháng 7 năm 2020 hoặc là trước đó là cái bản ngân sách giữa năm có thể là quy định về cái vấn đề cắt giảm này không thưa anh? Tức là sớm hơn chừng 6 tháng cho những người thọ
dạ,
thuế.
Dạ không nhờ anh, tại vì dạ thưa anh thì tức là cái này nó sẽ bắt đầu là ngày 1 tháng 7 tới đây. Tức là 1 tháng 7 là còn có vài tuần nữa thôi. Thì lúc trước đó là họ dự định đó là cũng như là cho năm 18-19 luôn, tức là cái năm tài khoá sắp sửa hết đó anh, là họ có thể họ cho mình thêm. Tuy nhiên là có thể là nó sẽ không kịp để mà có cái đó, thì đó là 1 tháng 7 trở đi có thể hy vọng là họ sẽ có cái lực để mà sau đó, thì tức là họ còn đang chưa có được cái rõ ràng về cái phần đó đó anh. Dạ. Thì hy vọng là trong cái khi mà chính phủ trở lại làm việc thì có thể là có những cái chương trình trong đó để mà hy vọng là cái có rõ ràng hơn. Nhưng mà nếu mà có gì đó là thường đó là họ sẽ bắt đầu từ 1 tháng 7 năm 19 tới trở lên ha.
Dạ vâng, như vậy thì cũng xin nhắc lại là 1 tháng 7 19 để coi như phải năm 1 năm tới là những người mà có lợi tức cá nhân thì có lẽ phải ngóng cổ chờ tới 1 năm nữa phải không thưa anh? Phải không ạ?
Dạ không anh, tại vì cái dự lực mà đưa lên để mà giảm thuế là 10 đồng một tháng anh, là cái dự định đó là tức là 1 tháng 7 năm 18 để mà đi. Nhưng mà khi mà đưa lên mà lên chính sách đó, là họ có những cái bàn cãi đồ. Do đó là bây giờ nếu mà áp dụng á qua được á trước 30 tháng 6 á thì là từ 1 tháng 7 18 trở đi. Còn theo tôi nghĩ đó là nếu mà thông qua được đó là tức là đợi qua năm sau, tức là qua cái 1 tháng 7 19 trở đi thì đó là chúng ta mới được cái giảm cái thuế đó anh. Tức là cái năm tài khoá sắp sửa hết nè là mình sẽ không có thể là sẽ không được hưởng cái phần thuế chiết giảm đó, mà qua từ ngày 1 tháng 7 trở đi 19 thì mình mới bắt đầu được. Thì tức là như anh nói là cuối năm thì đó là mình mới thấy được cái số tiền đó đó nha.
Dạ vâng, dạ. Tóm tắt lại là cũng phải chờ phải không ạ? Ngóng cổ chờ dạ. Xem được giảm bớt bao nhiêu. Nhưng mà về một mặt khác thì thưa anh, cái loan báo ngân sách năm 2019 đó thì liên đảng đã hứa hẹn rằng sẽ cắt giảm nhiều thuế hơn. Hồi tháng 4 đó đã nói rằng là sẽ cắt giảm đến 158 tỷ đô la tiền thuế. Đó là một trọng tâm của ngân sách năm 2019. Thì thưa anh, cái vấn đề này hứa hẹn như vậy như thế nào thưa anh?
Dạ thì đó là như chúng ta biết đó là những cái phần mà hứa, tức là đưa ra khi mà tranh cử. Thì có cái tới lúc mà tùy theo cái kinh tế của quốc gia nữa mà họ sẽ áp dụng những cái phần đó. Nhưng mà những cái phần mà chiết giảm đó, tại vì kinh tế bây giờ nó cũng đang được nó cũng đang phát triển đó anh, thì tôi nghĩ là cái phần mà cắt giảm thuế đó là nó sẽ được hiện thực, mà có thể là nó còn sớm hơn nữa. Thay vì như chúng tôi nói đó là tới năm 2024 là tất cả mới giảm cái thuế cho những người mà lợi tức trung bình, thì có thể là họ kéo xuống sớm hơn một năm hoặc là gì đó, tùy theo cái kinh tế mà được. Còn một cái mà chính phủ liên đảng đó, họ cũng coi như là một cái trọng tâm của họ là muốn giảm thuế cho những cái người mà small, medium and family business, tức là những cái mà cái phần mà thuế dành cho những cái tiểu thương đầu đan, thì đó là những cái mà họ muốn để mà giảm cái phần đó. Thì tức là ngoài cái tiền mà cái thuế đó là từ 30% mà xuống 27.5% như hiện tại đó, là họ còn dự định đó là tới giảm xuống còn 25% từ cái ngày 2021-2022, tức là nó sớm hơn cái dự định của họ nữa. Và ngoài ra đó thì họ cũng dự định đó là tăng cái tiền mà thí dụ như là mình mua những cái đồ trang thiết bị hoặc là dụng cụ đồ xài trong cái cơ sở kinh doanh của mình đó, thì họ dự định đó là tăng lên từ 25 tới 30 ngàn để mà chúng ta có thể khai tự động khai thuế. Thay vì thí dụ như là lúc trước là khi mà đưa ra là 20 ngàn thì chính phủ đưa lên là 25 ngàn, bây giờ đó là họ đưa lên là 30 ngàn, là sau cái ngày 1 tháng 7 đó là 30 ngàn, và nếu mà chúng ta mua những cái trang thiết bị gì mà dưới 30 ngàn chúng ta có thể khai thuế ngay lập tức trong cái năm. Thì thí dụ như là một cái người plumber mà muốn mua một cái chiếc xe van hoặc là một cái trang thiết bị dụng cụ đồ để mà xài đó, thì chúng ta có thể khai thuế ngay lập tức. Đó là những cái mà họ sẽ dự định là đưa ra để mà nhằm chiết giảm như vậy đó.
Dạ vâng, thưa anh, thì hồi đầu tuần này thì Thủ tướng Scott Morrison và Tổng trưởng Ngân khố George Bridenberg đã gặp gỡ với Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Úc Châu về bàn về cái chuyện mà Ngân hàng Dự trữ dự định giảm lãi suất. Thì thưa anh, họ cho rằng để giảm bớt cái tình trạng thất nghiệp, thì thưa anh, với tình trạng mà kinh tế của nước Úc có vẻ như là không được phát triển nhiều lắm, và hai nữa là công ăn việc làm cũng không có nhiều, và thêm nữa là trị giá đồng đô la Úc sụt giảm, thì thưa anh, trong cái bối cảnh như vậy thì chính sách thuế khóa nếu mà không nhẹ tay tí thì có lẽ là gây khó khăn cho tình hình kinh tế của nước, phải không anh ạ?
Dạ thì thường ra đó là cái một trong những cái lý do mà họ muốn như là để mà tăng trưởng, làm cho kinh tế tăng trưởng, thì một trong những cái mà họ cũng có hứa là hy vọng là cái năm tới này là họ sẽ bắt đầu đó, là cái phần mà muốn giúp cho những người nào mua căn nhà đầu tiên mà cần chỉ đặt cọc là 5% thôi, thay vì đó là mình phải đặt cọc thường là 20%, thì nó có một cái chương trình nó gọi là First Home Loan Deposit Scheme, tức là để mà giúp cho những người nào mới mua căn nhà đầu tiên á, để mà có tiền. Thì thứ nhất là cái tiền đặt cọc vô nó thấp, cái thứ hai á là có thể là mình có thể mà tiết kiệm được cái tiền mà lender mortgage insurance nữa. Đó là những cái mà chính phủ họ đưa ra cái này đó anh, và tức là trong cái một trong những cái mà họ hứa trong cái mùa bầu cử thì hy vọng đó là những cái mà để mà khuyến khích người ta vào trong mua nhà đồ đó anh, thì đó là có thể một cách để mà tăng trưởng kinh tế của cái bên nhà cửa. Và cái thứ hai đó, như chúng ta biết là chúng tôi có trình bày trong những lần trước khi mà bầu cử đó anh, thì đảng lao động đó họ cũng đưa ra một cái chương trình đó là tức là không có cho chúng ta khai cái nó gọi là negative gearing mà chúng ta đã quen biết từ lâu rồi, tức là mình mua nhà và mình làm cho mướn nhưng mà có những cái chi phí mà lỗ lã trong đó, tức là tiền lời trả nhiều hơn hoặc là đó là nhiều hơn cái lợi tức của chúng ta, thì chúng ta được dùng cái số tiền lỗ đó mà để mà offset lại những cái tiền lợi tức khác mà chúng ta nhận được trong cái năm, để mà cái đó là khuyến khích cho những người nào mà có khả năng tài chính để mà mua nhà, đầu tư về căn nhà cửa đó anh. Thì lúc trước thì dự định của đảng lao động thì là họ muốn bỏ cái phần đó, thì bây giờ là không có bỏ nữa, thì cái đó là một trong những cái mà nó có thể là nó cũng có lợi. Và một cái nữa mà chúng tôi cũng xin trình bày đó là cái này cũng làm cho chúng tôi cũng hơi lúc đầu cũng hơi lo lắng, là tại vì trước đó trong những cái mấy tháng nay là chúng tôi thường khuyến khích là các thân chủ của mình đó là có những cái nó gọi là cái family trust, tức là cái một cái quỹ thác cho gia đình để mà kinh doanh đồ này nọ, thì có cách thức để mà chúng ta chạy tiền, tức là chia đều trong gia đình cho cái family của mình. Thì khi mà bầu cử đó thì đảng lao động họ có đưa ra một cái lực đó là họ muốn bỏ cái phần đó, thì ngoài ra đó là họ dự định đó là họ sẽ đánh thuế trong cái những cái family trust này giống như công ty vậy, còn có thể cao hơn, tại vì tới 30%. Thì cái số tiền đó thì tức là cái quỹ thác đó nó sẽ không còn cái sự hấp dẫn lôi cuốn người ta nữa, tại vì nếu mà đưa tiền như vậy thì phải đóng thuế mà không được cái franking credit nữa, tức là chúng ta sẽ không được bồi hoàn lại cái tiền mà thuế đã, cái trust đã đóng rồi, thì tức là nó sẽ không có lợi nhiều. Do đó là nhưng mà bây giờ đó cái lực đó sẽ không được áp dụng, tại vì theo cái chính sách của đảng tự do liên đảng thì họ là họ không có ý định để mà đánh thuế cái trust giống như discretionary trust giống như công ty vậy. Thì đó là cũng là một cái tin nó cũng vui. Và một cái nữa là như chúng ta biết đó là cái phần nó gọi là imputation credit, tức là cái tiền mà công ty đã đóng rồi khi mà chia cho cổ đông á, thì trong đó thường là có cái số tiền thuế mà công ty đã đóng, thường những cái công ty lớn là đóng 30% hoặc là những cái giới tiểu thương là 27.5%. Thì khi mà bây giờ đó nếu mà theo cái lực mà lúc trước đảng lao động họ dự định đưa ra đó là họ sẽ không có cho chúng ta bồi hoàn lại cái tiền thuế, tức là đặc biệt là những cái người mà self managed super fund hoặc là những cái người mà self fund retiree là tức là tự làm đầu tư để mà sống đó, thì có thể là lợi tức họ không có cao, thì họ nhờ được những cái mà bồi hoàn lại từ cái tiền thuế công ty đã đóng. Nhưng mà nếu mà bỏ cái đó thì đó là một trong những cái thiệt thòi. Thì cũng vui đó là cái chính sách của đảng liên đảng là họ không có ý định để mà áp dụng cái lực đó. Do đó đó là cũng một trong những cái mà tin nó cũng vui về cái phần đó.
Thưa anh, nói tóm lại là chính sách người ta gọi là vũ như cẩn, tức là vẫn như cũ ha. Tức là sau cái bầu cử rồi thì cũng chính sách như cũ. Và một thuế bà bạn đến đây cũng đã hết thời lượng, thì cảm ơn anh Lộc rất nhiều. Dạ.
Dạ thưa anh, thì xin cảm ơn anh và xin hẹn quý vị khán giả cũng vào giờ này tuần sau. Dạ xin chào anh Phan Bách.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.